là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh nông dân cũng có lương hưu, phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên vừa biểu quyết thông qua 4 nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân huyện. Trong đó có nghị quyết về việc thành lập văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện sau khi dừng thí điểm mô hình văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện, nghị quyết về việc thành lập cơ quan thanh tra huyện sau khi dừng thí điểm mô hình cơ quan kiểm tra thanh tra, nghị quyết về việc thành lập phòng nội vụ huyện sau khi dừng thí điểm mô hình cơ quan tổ chức nội vụ huyện, nghị quyết về việc sáp nhập phòng y tế và văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện. Trên cơ sở các nghị quyết thông qua, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên giao Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan sau khi thành lập khẩn trương xây dựng dự thảo, quyết định ban hành, quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu lại tổ chức biên chế cơ quan, xây dựng kinh phí đảm bảo hoạt động của cơ quan mới thành lập. Đối với các cơ quan mới thành lập khẩn trương ổn định, sắp xếp vị trí làm việc sớm đi vào hoạt động. Thường trực các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua tại kỳ họp.
Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh huyện Yên Bình đã vận động được gần 28 tỷ đồng nguồn lực từ các tập đoàn doanh nghiệp, đầu tư cho 3 trường học, xây dựng 4 cầu dân sinh, sửa chữa làm mới 149 nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn đăng ký thực hiện 489 công trình phần việc liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện gần 400 buổi ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp với gần 6.000 lượt cán bộ đảng viên, cán bộ công chức viên chức tham gia, kiên cố hóa được gần 105 km đường giao thông nông thôn, trồng 30 km đường hoa, thắp sáng gần 40 km đường điện nông thôn, hỗ trợ vận động gần 200 hộ di rời chuồng trại khỏi nhà ở. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã hỗ trợ gần 100 con lợn, gần 1.000 con gà, 2.200 con cá giống, 5.000 cây giống cùng nhiều vật dụng thiết bị sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo sản xuất nông lâm nghiệp, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập. Huyện Yên Bình quyết tâm năm 2022 sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu năm 2024 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 1.000 doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn với tổng dư nợ trên 34.300 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt trên 16.000 tỷ đồng, chiếm gần 47% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn đạt trên 18.200 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung mở rộng quy mô phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Để đảm bảo nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp trong thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, hình thức huy động nguồn vốn, bảo đảm ổn định và tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa. Cùng với đó đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công. Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tập trung vốn tín dụng đầu tư cho vay lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, sản xuất hàng xuất khẩu.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các đơn vị và nhân dân các xã trồng mới gần 260 ha rừng, đạt 80% kế hoạch năm, trong đó có 134 ha rừng phòng hộ thay thế đầu nguồn và hơn 120 ha rừng sản xuất. Các loại cây đưa vào trồng chủ yếu là thông mã vĩ, sơn tra, pơ mu, vối thuốc, re rổi. Nhờ thời tiết thuận lợi nên diện tích rừng trồng mới sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 97%. Cùng với trồng rừng, huyện còn chỉ đạo bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, chăm sóc gần 200 ha rừng phòng hộ từ 2 đến 3 năm tuổi, khoanh nuôi tái sinh mới được gần 1.000 ha. Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục được thực hiện tốt, trên địa bàn không có vụ cháy hay phá rừng lớn nào xảy ra. Hiện nay, huyện Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô hanh, không để xảy ra cháy rừng.
Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 84 vụ trên 100 đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ 40 xe ô tô, 38 xe mô tô, 12 vụ, 12 xe ô tô gây tai nạn giao thông bỏ chạy, gần 380 vụ, 395 xe ô tô vận chuyển hàng hóa không có thủ tục giấy tờ, bàn giao cho cơ quan chức năng tịch thu xử phạt hơn 4,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông được điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. đồng thời phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng có yếu tố cấu thành tội phạm. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục duy trì quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2023, khi sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy không có giá trị sử dụng, hiện cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương pháp điện tử. Hiện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cũng đang đề nghị công an các cấp tham mưu đề xuất Đảng ủy chính quyền tại các địa phương tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mà yêu cầu phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để tạo điều kiện tối đa cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
Trong giai đoạn 2012-2022, trên địa bàn tỉnh đã có trên 171.000 lượt phương tiện được kiểm định, trong đó trên 154.000 phương tiện đạt chuẩn, chiếm 90,3%. Toàn tỉnh hiện có 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Để đảm bảo an toàn giao thông, những năm qua công tác quản lý phương tiện vận tải từng bước được đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ như hệ thống định vị GPS, lắp đặt hệ thống camera trên xe. Qua đó đã giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, chủ doanh nghiệp kiểm soát được hoạt động của phương tiện và lái xe. Tỉnh ủy Yên Bái cũng đã chỉ đạo công an tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký quản lý phương tiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Trong 10 năm qua, lực lượng công an các cấp đã đăng ký mới trên 23.700 ô tô, trên 511.000 xe mô tô, xe gắn máy. Các dữ liệu về phương tiện đã được công an tỉnh rà soát, cập nhật và bổ sung vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thống nhất trong công tác quản lý phương tiện với công tác quản lý dân cư.
Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu đang đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo theo kế hoạch.
Công trình trụ sở xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu có giá trị đầu tư hơn 6 tỷ đồng, hiện đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Công trình xây dựng mới một khối nhà cấp 2 3 tầng có diện tích sử dụng hơn 620m², cải tạo sửa chữa nhà làm việc 2 tầng có diện tích sàn hơn 300m² và xây dựng các hạng mục phụ trợ như sân, hàng rào, kè, nhà để xe. Đến nay nhà thầu đã hoàn thành 80% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Tấn Phú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Lâm Phú nói:
đơn vị cũng dồn toàn bộ những gì cán bộ cũng như về năng lực của công ty cùng với toàn bộ về thiết bị, về cung cấp vật liệu, cố gắng phấn đấu là hoàn thành sớm trong năm 2022 để bàn giao cho chủ tư và đơn vị sử dụng để đưa vào sử dụng.
Công trình sửa chữa cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thị của thị trấn Trạm Tấu hiện cũng đang được các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Công trình có giá trị đầu tư trên 66 tỷ đồng mới được khởi công đầu tháng 6 năm nay. Do hợp tác xã xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng Trạm Tấu thi công. Công trình gồm cải tạo, nâng cấp 3 tuyến đường nội thị gồm tuyến đường đi thị trấn Trạm Tấu nối với đường đi Bắc Yên có chiều dài hơn 600m, rộng 5m. Tuyến từ chợ thị trấn tới khu dân cư đồng bằng dài hơn 700m và lát vỉa hè tuyến tỉnh lộ 174 đoạn qua cầu Vòm đến ngã ba cầu treo dài gần 200m. Sau một thời gian thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã thực hiện đạt khoảng 40% khối lượng công việc. Phần đầu đến cuối tháng 12/2022 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Anh Hà Văn Công, cán bộ kỹ thuật thi công công trình hợp tác xã kinh doanh vật liệu xây dựng Trạm Tấu nói:
bây giờ chúng em đang làm xong được khoảng 146m rãnh hộp và thi công xong được 2 cống 0,75 L0 bằng 0,75 và thi công xong cống 300, cống hộp 300 x 300 và tường chắn đất của bọn em thì là 111, khoảng 111m thì là bọn em thi công cũng được khoảng 90%. Chúng em đang phấn đấu là đến khoảng cuối tháng 12 là chúng em sẽ xong công trình.
Năm 2022, huyện Trạm Tấu được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng hơn 30 công trình dự án với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. Trong đó có 10 công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang, còn lại là khởi công mới. Trong 10 tháng năm 2022, huyện đã hoàn thành và bàn giao 10 công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang và đã lựa chọn nhà thầu và khởi công mới 20 công trình, giải ngân trên 60 tỷ đồng. Anh Bùi Mạnh Đức, giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu cho biết:
mới được giao với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thì giao cho huyện thì ngay sau khi đã có quyết định của tỉnh thì về Ủy ban huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án là chủ đầu tư triển khai những cái bước mà chuẩn bị đầu tư của tất cả các dự án khởi công trong năm 2022. Ban Quản lý Dự án cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí và lập kế hoạch báo cáo với huyện và tỉnh để lập cái bước chuẩn bị đầu tư đúng theo quy định. Thì báo cáo anh đến thời điểm này thì cái bước chuẩn bị đầu tư của huyện Trạm Tấu cơ bản đã xong. Chúng em đang triển khai cái bước lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành để phấn đấu là từ giờ đến tháng 12 sẽ cơ bản là công trình đưa vào khởi công và để đảm bảo cái tiến độ chung của chương trình và cái tiến độ giải ngân chung của chương trình trong năm 2022.
phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn về mọi mặt, huyện Trạm Tấu đang tích cực kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực để nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình đã khởi công và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đấu thầu khởi công những công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao năm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy, và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện, không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy, toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Ừ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ờ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi, về cái lợi ích của bảo hiểm này ấy, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy, với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh đấy, và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản, và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ, và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
Mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn, và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu, chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu mà biết. Nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia ấy, thì phải đóng bao nhiêu, và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng.
Rồi,
là chưa đấy, tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Nhưng mà ông ấy, nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Ồ, bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp, ông nhỉ?
Mà tôi tính rồi, bà ơi. Nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1 triệu 100 nghìn đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy chăn nuôi, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã tập trung đầu tư chăn nuôi theo quy mô lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá cả thị trường xuống thấp khiến việc tiêu thụ gia súc rơi vào tình trạng ế ẩm. Vậy làm thế nào để giúp người nông dân tập trung phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp họ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng? Phóng viên Thời sự đã có phản ánh.
Hiện nay nhiều địa phương đang chú trọng phát triển đàn đại gia súc. Ngay tại thị xã Nghĩa Lộ hiện có đàn trâu bò lên tới gần 61.000 con, nhiều hộ đang nuôi với số lượng lớn. Nhiều tháng qua người chăn nuôi gặp khó khăn khi giá trâu bò liên tục xuống thấp và rất khó tiêu thụ, buộc người dân phải xoay sở đủ cách để duy trì đàn gia súc. Thậm chí có hộ mỗi ngày bỏ ra tới hơn 500.000 đồng để mua thức ăn cho trâu. Ông Đinh Văn Mạo, bản Nụ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ phản ánh.
Gia đình chúng tôi bây giờ đang phát triển đàn gia súc. Nhưng mà chương trình chăn nuôi hiện tại bây giờ là chúng tôi cảm thấy giá cả rất bấp bênh, gây khó khăn cho những gia đình chúng tôi để chăn nuôi này. Chúng tôi mong đi trước mắt này giá cả sẽ phát triển dần, tăng dần lên để cho chúng tôi, những hộ chăn nuôi chúng tôi nó đỡ khó khăn.
Xã Minh An, huyện Văn Chấn, nhiều hộ nông dân đã thực hiện việc chuyển đổi từ trồng cây ăn quả có múi sang tận dụng đất đồi để trồng cỏ nuôi trâu bò hàng hóa. Hiện toàn xã có khoảng 600 con trâu bò. Hai năm qua, xã đã triển khai được 19 mô hình nuôi bò hàng hóa theo nghị quyết 69 của tỉnh, phần nào cho thấy người chăn nuôi đón nhận một cách tích cực. Tuy nhiên hiện nay người dân trong xã cũng gặp không ít khó khăn do thị trường tiêu thụ và giá xuống thấp. Ông Triệu Như Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh An kiến nghị.
Đối với năm nay thì bình quân ấy, thì năm ngoái là mỗi con bán khoảng là tầm 23 đến 25 triệu đồng. Nhưng mà năm nay thì giá cả xuống nên bình quân này chỉ bán khoảng được khoảng 16 đến 17 triệu đồng một con. Nên hiện nay là bà con nhân dân là địa bàn xã Minh An ấy, thực hiện các mô hình chăn nuôi là cũng rất lo lắng về cái vấn đề mà tăng đàn, có nên tăng đàn nữa hay không. Mà cũng rất mong muốn là các cấp lãnh đạo từ cấp tỉnh sẽ có những cái nội dung hỗ trợ như là xúc tiến trong cái việc là trong cái việc mà để cho đảm bảo cái đầu ra cho đàn gia súc trên địa bàn xã Minh An.
Không chỉ người chăn nuôi khó đầu ra mà những hợp tác xã chuyên về dịch vụ thu mua, cung cấp cho thương phẩm cho thị trường cũng đối mặt với khó khăn này. Trước thực tế này, người dân, doanh nghiệp, chính quyền cơ sở đều mong muốn có giải pháp tổng thể để khắc phục tình trạng ế ẩm, cũng như phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững. Theo ông Hoàng Văn Liêm, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thiên An, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, cần có chính sách để việc xuất khẩu mặt hàng gia súc này thuận lợi, thì ngành nghề chăn nuôi mới phát triển. Ông Liêm nói.
Nếu mà là trong cái thị trường của Việt Nam bây giờ, thì hy vọng là có một đơn vị, một cơ quan nào, hoặc là một cơ quan là chính phủ sẽ mở rộng và quan hệ sang nước bạn Trung Quốc, sẽ tạo điều kiện cho những doanh nghiệp hoặc là hợp tác xã chúng tôi có thể là đứng lên và ký hợp đồng hoặc là sẽ bán cho những thương lái hoặc là công ty bên Trung Quốc những số lượng trâu bên hợp tác xã chúng tôi có thể đủ nhu cầu cung cấp khoảng từ mỗi ngày đến 500 đến 1.000 con.
Việc chăn nuôi trâu bò hàng hóa trên địa bàn tỉnh hiện nay không phải tự phát hay chạy theo phong trào, mà đây còn là giải pháp không chỉ xóa đói giảm nghèo, mở ra hướng đi trong phát triển đàn đại gia súc hàng hóa, vừa khai thác tiềm năng lợi thế, vừa phù hợp với tập quán của bà con nông dân. Tuy nhiên, trâu bò mất giá, nông dân gặp khó chính là bài học cho việc sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển chăn nuôi đại gia súc nói riêng, cần có khảo sát, đánh giá, điều tra cụ thể để có kế hoạch phát triển chăn nuôi, đồng thời tìm đầu ra cho sản phẩm để giúp nông dân phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.